Việt Nam, Nam Bắc chung sang người Á Đông.
Kính trân chào quý vị, đây là chương trình phát thanh của Nhà Việt Nam, bản tin cộng đồng, phát thanh từ Maryland, được gửi đến quý vị vào lúc 8 giờ tối ngày thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần. Bản tin cộng đồng của Nhà Việt Nam với mong mỏi mang đến những thông báo, những tin tức có liên quan cần thiết, gần gũi với những sinh hoạt của cộng đồng người Việt đang cư ngụ trong vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn và phụ cận.
Vẫn chia Nam Bắc chung, một nhà Việt Nam, Nam Bắc chung chung dòng. Dân con Việt Nam hằng mong, bền tâm cố xây nhà Việt Nam.
Kính thân chào quý vị và xin mời quý vị theo dõi bản tin cộng đồng tối hôm nay, thứ Tư 26 tháng 4 năm 2023 trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio. Bản tin hôm nay gồm có những tin tức chính sau đây. Tin Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo chính thức ra tranh cử năm 2024. Don Lemon rời CNN ngay sau khi Fox News chia tay Tucker Carlson. Mỹ sắp tiết lộ nỗ lực mới bảo vệ Hàn Quốc trước hạt nhân Triều Tiên. Thống đốc Virginia đến Đài Loan để đàm phán song phương với bà Thái Anh Văn. Tin địa phương, tin DC, Maryland và Virginia. Tin thế giới, điểm tin thế giới và phần tiêu điểm thế giới. Xin mời quý vị đón nghe. Vào phần thông tin chi tiết, xin kính mời quý vị nghe qua thông báo và bản tin ngắn từ Nhà Việt Nam.
Dọn dẹp khu vườn trong mùa xuân. Trước khi dọn dẹp khu vườn trong mùa xuân, quý vị hãy bôi thuốc chống côn trùng để tránh bọ ve và quần áo phù hợp để bảo vệ cơ thể. Chẳng hạn như bỏ áo vào quần và nhét ống quần vào trong vớ dài. Việc này sẽ giữ bọ ve nằm lại trên quần áo của quý vị, để hy vọng là quý vị có thể tìm thấy chúng trước khi chúng tấn công vào da của quý vị. Ngay cả khi quý vị quay vào trong nhà, hãy bảo đảm quý vị kiểm tra kỹ toàn thân để có thể tìm được bọ ve trên da của quý vị.
Cộng đồng Việt Nam, vùng Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia. Thư mời lần thứ 3, tưởng niệm quốc hận thứ 48. Kính gửi quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý đồng hương, Liên hội của chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận, quý hội đoàn và đoàn thể quân dân cán chính cảnh Việt Nam Cộng hòa, quý cơ quan truyền thông. Kính thưa tất cả quý vị, tiếp theo thư mời lần thứ 2 ngày 27 tháng 3 năm 2023. Cộng đồng, một lần nữa, xin kính mời tất cả quý vị tham dự lễ tưởng niệm quốc hận thứ 48 tại Trung tâm Thương mại Eden như sau. Vào Chủ nhật 23 tháng 4 2023, lúc 12 giờ trưa, hạ cờ rủ quốc kỳ Việt Nam Cộng hòa. Vào ngày Chủ nhật 30 tháng 4, 2023, lúc 12 giờ trưa, với sự phối hợp của Liên hội của chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa, vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận, lễ thưởng kỳ Việt Nam Cộng hòa và truy điệu quân dân cán chính cảnh Việt Nam Cộng hòa vị quốc vong thân. với sự hiện diện của các vị chức trách ở Falls Church City, Fairfax County và Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Virginia, ông Jason Myers. Và sau khi kết thúc lễ truy điệu là cuộc biểu tình trước Sứ quán Cộng sản Việt Nam tại Washington DC, có xe bus chờ sẵn để đưa quý đồng hương biểu tình đi và về trong ngày. Mọi chi tiết đóng góp, ủng hộ và phối hợp, xin quý vị vui lòng liên lạc với trưởng ban tổ chức, ông Tim Lê. Email timle@hotmail.com và số điện thoại 571-269-9680. Các chi phiếu yểm trợ xin đề tên Cộng đồng Việt Nam và gửi về P.O. Box 263 Buck, Virginia 22015. Trân trọng, Chủ tịch Cộng đồng Kevin Hiện Phạm. Thư mời quý vị, quý đồng hương và quý anh chị, để tưởng nhớ công đức của vị vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước văn lang xưa là nước Việt Nam ngày nay. Hội Cao niên Việt Mỹ Maryland VASA phối hợp với Nhà Việt Nam Hoa Thành Đốn sẽ tổ chức lễ dỗ Quốc Tổ Hùng Vương 12 giờ trưa thứ Sáu ngày 12 tháng 5 2023 tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Long Branch, 8700 Penny Branch Road, Silver Springs, Maryland 20901. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý vị và gia đình thân hữu dành ít thì giờ quý báu tham dự lễ dỗ Quốc Tổ Hùng Vương. Sau buổi lễ, kính mời quý vị lưu lại hàn huyên và dùng cơm trưa. Chân thành cảm tạ và trân trọng kính mời thay mặt ban tổ chức Bùi Mạnh Hùng 301-741-5834, Hoàng Đức Long 240-688-2024. Thư mời Hội Người Việt Cao niên Vùng Hoa Thịnh Đốn trân trọng kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần, quý vị chủ tịch và đồng chủ tịch Cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia, quý vị hội trưởng các hội đoàn, quý vị đại diện các cơ quan truyền thông, quý hội viên Hội Người Việt Cao niên vùng Hoa Thịnh Đốn, vui lòng tham dự lễ dỗ Quốc Tổ Hùng Vương thứ Bảy ngày 6 tháng 5 năm 2023 từ 10h30 sáng đến 12h30 trưa tại Wilson Multicultural Center, 6131 Wilson Drive, Fortress, Virginia 22044. Liên lạc ban tổ chức, ông Cao Nguyên, 434-409-2174. Ông Dương Hòa Hiệp, 571-426-0927. Giáo sư Nguyễn Kim Oanh, 703-508-2787. Ông Nguyễn Quang Dũng, 703-336-2344. Xin hồi đáp số người tham dự trước ngày 2 tháng 5 2023 qua email caoniengvmdc@gmail.com. Trân trọng, Võ Tiến Cao Nguyên, Hội trưởng.
Kính thưa quý vị, sau đây là Kevin Phạm xin được mở đầu với phần bản tin Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo chính thức ra tranh cử năm 2024. Hôm 25 tháng 4, 2023 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden, năm nay 80 tuổi, thông báo ra tranh cử năm 2024. Nước Mỹ có nhiều khả năng lại chứng kiến cuộc đối đầu giữa Joe Biden và Donald Trump. Trên mạng xã hội Twitter, ông Biden viết: "Tôi tái tranh cử, đồng thời khẳng định chúng ta hãy hoàn thành công việc." Khi nhấn mạnh đến cuộc đấu tranh đang diễn ra mà theo ông là cho tự do và nền dân chủ. Theo AFP, điểm bất lợi chính của ứng viên thuộc đảng Dân Chủ đó là tuổi tác, bởi vì chưa bao giờ người dân Mỹ bầu chọn một vị tổng thống cao tuổi đến như thế, và cũng chưa bao giờ có một ứng viên đề nghị người dân trao cho ông giữ chìa khóa Nhà Trắng đến tận 86 tuổi. Ngoài ra, còn có vấn đề sức khỏe. Nếu như các cuộc kiểm tra năm 2021 và 2023 khẳng định ông Biden có sức khỏe tốt, những lần phát biểu nhầm lẫn khiến phe đối lập không khỏi ngờ vực về đầu óc nhạy bén của nguyên thủ Mỹ. Tuy nhiên, AFP cũng nhìn nhận Joe Biden thể hiện một sức bền bỉ phi thường, vẫn dấn thân giải quyết các cuộc khủng hoảng quốc tế và thực hiện những cải cách lớn. Trước khả năng đối đầu với Donald Trump, cựu địch thủ, ông Biden trông cậy nhiều vào các thành tích kinh tế và việc làm nhờ vào những sáng kiến để tái công nghiệp hóa đất nước, thu hút đầu tư công nghệ tiên tiến, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng hay đổi mới các cơ sở hạ tầng, v.v. Tổng thống Biden tin rằng ông vẫn có thể một lần nữa đánh bại đối thủ Donald Trump. AFP nêu câu hỏi: cơ may nào cho Joe Biden nếu ông phải đối mặt với một nam hay nữ đối thủ trẻ tuổi hơn? Bởi vì ngoài Donald Trump, trong cuộc tranh cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa, còn có thống đốc bang Florida Ron DeSantis, 44 tuổi, đại diện cho cánh hữu cứng rắn, và bà Nikki Haley, cựu đại sứ Mỹ bên cạnh Liên Hợp Quốc, kêu gọi một thế hệ lãnh đạo mới. Don Lemon rời CNN ngay sau khi Fox News chia tay Tucker Carlson. Người dẫn chương trình Don Lemon hôm thứ Hai 24 tháng 4 nói rằng người đại diện thông báo với anh rằng CNN đã chấm dứt hợp đồng với anh sau 17 năm hai bên hợp tác. Don Lemon viết trên Twitter: "Sau 17 năm tại CNN, tôi đã từng nghĩ rằng ai đó trong ban lãnh đạo có lẽ sẽ lịch sử nói với tôi trực tiếp. Chưa bao giờ tôi từng được nhận chỉ báo rằng tôi sẽ không thể tiếp tục làm công việc mà tôi yêu thích tại mạng truyền hình này. Rõ ràng có một số vấn đề lớn hơn trong quá trình này." CNN sau đó đã phát đi tuyên bố bác bỏ phát ngôn của Don Lemon. CNN cho biết họ đã mời Lemon sắp xếp một cuộc họp với ban lãnh đạo trước khi hai bên kết thúc hợp đồng. Nhưng thay vì lựa chọn gặp mặt, anh ta đã đăng lên Twitter về vấn đề này. Tuyên bố của Don Lemon về những sự kiện sáng nay là không chính xác. Anh ta đã được trao cơ hội gặp ban lãnh đạo, nhưng thay vào đó, anh ta lại đưa ra tuyên bố trên Twitter. Tuyên bố của CNN viết: "Trước đó, CNN đã chính thức loan báo chia tay với Don Lemon và gửi lời cảm ơn anh vì 17 năm anh đóng góp cho mạng truyền hình này. Don sẽ mãi mãi là một phần của gia đình CNN và chúng tôi cảm ơn anh vì những đóng góp của anh trong 17 năm qua. Chúng tôi chúc anh mọi điều tốt đẹp và chúc anh sẽ gặp thuận lợi trong công việc tương lai." CEO CNN Chris Leach cho hay. Trước khi xảy ra sự việc CNN chia tay Don Lemon, đầu tháng này, tờ Variety đã đăng bài viết cáo buộc người dẫn chương trình kỳ cựu của CNN đã có nhiều vấn đề với các đồng nghiệp nữ trong quá khứ. Anh Don Lemon đã bác bỏ cáo buộc đó của Variety. Một phát ngôn viên của Don Lemon đã nói với các hãng tin phản ứng với bài viết nêu trên rằng câu chuyện này hoàn toàn dựa vào chuyện phím nạc danh đã 15 năm, không có nguồn tin, không có căn cứ. Don Lemon đã từng nhiều năm dẫn chương trình chính trong giờ vàng buổi tối của CNN. Sau đó, anh dẫn chung cho một chương trình buổi sáng cùng với các đồng nghiệp Caitlin Collins and Poppy Harlow. Trong thời chính quyền của Tổng thống Donald Trump, chương trình do Don Lemon dẫn có xu hướng thiên tả và anh thường xuyên chỉ trích Tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Ông Trump đổi lại thường mắng Don Lemon là cầm như hến. Lần gần nhất, anh Donald bị phản ứng gay gắt là anh đưa ra bình luận về ứng viên Tổng thống 2024 Nikki Haley. Anh Lemon nói ứng viên Haley đâu còn thời xuân sắc nữa sau khi cựu đại sứ Mỹ của Liên Hợp Quốc có ý nói ông Biden và ông Trump đã quá già, để có thể làm tốt công việc tổng thống. CNN và Don Lemon xác nhận kết thúc hợp đồng chỉ một giờ sau khi Fox News phát đi bản tin cho biết họ đã chia tay người dẫn chương trình gạo cội Tucker Carlson. Cả anh Carlson và Fox News đều chưa giải thích tại sao hai bên không còn hợp tác với nhau. CNN vào hai năm trước cũng đã chấm dứt hợp đồng với người dẫn chương trình Chris Cuomo. Thời điểm CNN chia tay với anh Chris Cuomo là sau khi một cuộc điều tra cho thấy người dẫn chương trình này đã giúp anh trai mình khi đó là thống đốc New York Andrew Cuomo tranh đấu với các báo buộc lạm dụng nhiều phụ nữ. Chris Cuomo đã kiện CNN ra tòa về vụ sa thải đó để bồi thường 125 triệu đô la Mỹ. Vụ án này vẫn đang trong quá trình tố tụng.
Kính thưa quý vị, trước khi tiếp tục với tin tức Hoa Kỳ và tình thế giới, Hà Vân xin kính mời quý vị thưởng thức phần văn nghệ. Nhạc phẩm mở đầu trong chương trình văn nghệ hôm nay là Ngày Về của tác giả Hoàng Giác qua sự trình bày của Ngân Hà.
Cánh chim tìm về tổ ấm, nơi sống bao ngày giờ đằng thắm. Nhau phút chia ly ngày, ngùng bước chân đi, luyến tiếc bao nhiêu ngày dài. Tha thiết mong tìm về bạn cũ. Những cánh chim mịt mùng và gió vang tiếng chim xanh ngày vui hót trong mây mơ khuất xa xôi ngàn cửa trên đường tha hương vui gió sương riêng lòng ta mà cho ngày về tìm lại đường tơ nay đã giấc nghe cánh chim tìm về gọi gió như tiếng tơ lòng người lạc bước nhọc chén men say còn hương bóng quê hương dừng trong bốn phương mở hàng lệ thắm mơ đến em một ngày đầm ấm nhau phút chia thôi cùng ai giấc đau thương tìm đến em nay còn đâu năm tháng phai mờ lời hẹn trong gió sương hình người tình mến oán trách ai quên lời thề lúc ra đi thôi ước mơ chi ngày mai phong trần tha hương bao nhớ thương lưng trời âu yếm bay tìm đàng, lòng nguyện về đây quên bên hết, ta sống không một lời chiều mến. Như bóng con đò chiều lạc bên, kiếp sau ta chờ nhau. Lỡ lưng trôi qua cùng ngày tháng phôi pha, duyên kiếp sau ta chờ
Thưa quý vị, sau đây là Thanh Nguyễn, xin được tiếp tục với phần bản tin Hoa Kỳ. Mỹ sắp tiết lộ nỗ lực mới bảo vệ Hàn Quốc trước hạt nhân Triều Tiên. Tổng thống Joe Biden nhân chuyến thăm cấp nhà nước trong tuần này của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tới Mỹ, sẽ nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ sẵn sàng tăng cường nỗ lực ngăn chặn một cuộc tấn công của Triều Tiên vào Hàn Quốc, theo Tòa Bạch Ốc. Ông Biden sẽ công bố các nỗ lực răn đe hạt nhân mới, cụ thể cũng như sáng kiến an ninh mạng mới, đầu tư kinh tế và quan hệ đối tác giáo dục. Một phần trong nỗ lực làm nổi bật bề rộng và chiều sâu của mối quan hệ hai nước khi họ kỷ niệm 70 năm thành lập liên minh. Cố vấn an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc Jake Sullivan cho biết. Các quan chức Tòa Bạch Ốc nói, ông Biden hy vọng sẽ đặc biệt nhấn mạnh đến cam kết đồng bộ của Hoa Kỳ trong việc ngăn chặn hành động hạt nhân của Triều Tiên khi Bình Nhưỡng tăng cường các vụ thử phi đạn đạo, bao gồm cả việc phóng thử một phi đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn lần đầu tiên vào đầu tháng này. Vụ thử gần đây được coi là một bước đột phá tiềm năng trong nỗ lực của Triều Tiên nhằm sở hữu vũ khí mạnh hơn, khó phát hiện hơn, nhắm vào lục địa Mỹ. Ông Biden cũng hy vọng sẽ nhân chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc bắt đầu từ ngày 25 tháng 4 để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Hàn Quốc và Nhật Bản xây dựng mối quan hệ an ninh của họ. Ông Yoon sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 27 tháng 4 trước khi đến Massachusetts và dự kiến sẽ phát biểu tại trường Harvard Kennedy. Seoul cũng đã ủng hộ các chế tài và kiểm soát xuất khẩu do Hoa Kỳ lãnh đạo nhắm vào Nga kể từ khi bắt đầu chiến tranh, và Hàn Quốc đã công bố kế hoạch đầu tư hơn 100 tỷ đô la vào Hoa Kỳ kể từ khi bắt đầu chính quyền Biden, bao gồm một nhà máy bán dẫn tiên tiến mới của Samsung ở Texas và một nhà máy sản xuất xe điện của Hyundai ở Georgia. Ông Yoon là đồng minh thứ hai được ông Biden vinh danh với chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vinh dự có chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ vào tháng 12 năm ngoái. Thống đốc Virginia đến Đài Loan để đàm phán song phương với bà Thái Anh Văn. Thống đốc tiểu bang Virginia Glenn Youngkin và phái đoàn của ông đã đến Đài Loan vào ngày 24 tháng 4 trong chặng dừng chân đầu tiên của chuyến công du châu Á và gặp Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn để thảo luận về hợp tác kinh tế và thương mại. Trong cuộc gặp của họ, bà Thái bày tỏ sự cảm kích đối với ông Youngkin về chuyến thăm của phái đoàn và bày tỏ bà mong muốn mở rộng hợp tác song phương với tiểu bang Virginia của Hoa Kỳ. Văn phòng của bà cho biết, chúng tôi rất hoan nghênh Virginia đến Đài Loan để thành lập văn phòng kinh doanh và tiếp tục làm sâu sắc thêm quan hệ kinh tế và thương mại song phương, theo tuyên bố mà văn phòng của bà Thái công bố. Ông Youngkin cho hay, văn phòng mới ở Đài Loan thể hiện cam kết chắc chắn của ông trong việc tăng cường hợp tác với đảo quốc này. Hiện tại, Virginia chỉ có các văn phòng kinh doanh ở nước ngoài tại Đức, Hàn Quốc và Nhật Bản. Ông tin rằng văn phòng kinh doanh Đài Loan sẽ tăng khối lượng xuất khẩu hàng hóa và đôi bên cùng có lợi. Đáng lưu ý, các sản phẩm xuất khẩu chính của họ là các sản phẩm nông nghiệp và công nghệ cao. Bộ Ngoại giao Đài Loan thông báo, trong chuyến thăm 2 ngày của phái đoàn tới hòn đảo tự trị này, hai bên sẽ ký một biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại mạnh mẽ hơn. Phái đoàn sẽ hội đàm với các hiệp hội thương mại nước ngoài của Đài Loan và các nhà lãnh đạo ngành để khám phá các trao đổi kinh tế và thương mại song phương cũng như các cơ hội kinh doanh với Đài Loan. Ngoài Đài Loan, phái đoàn cũng sẽ đến thăm Nhật Bản và Hàn Quốc trong chuyến đi từ ngày 24 đến 29 tháng 4. Ông Youngkin coi ba quốc gia này là thị trường quan trọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng ở Virginia. Khi củng cố các mối quan hệ này, chúng tôi không chỉ tái khẳng định cam kết của mình với các đồng minh mà còn củng cố tinh thần của Virginia và nước Mỹ, ông Youngkin từng phát biểu hồi đầu tháng này. Liên minh công nghệ bán dẫn Virginia. Ngày 21 tháng 4, ông Youngkin công bố việc thành lập Liên minh công nghệ bán dẫn Virginia, được viết tắt là VAST, nhằm mục đích tập hợp các đối tác trong ngành và trường đại học để tạo ra các cơ hội phát triển lực lượng lao động mới. Theo văn phòng của ông, trọng tâm chính của VAST là đào tạo lực lượng lao động sẵn sàng cho công việc thông qua 3 chương trình chứng nhận mới, nhanh chóng vươn tới sự nghiệp bán dẫn, trong đó thúc đẩy mở rộng chuỗi cung ứng bán dẫn. Sáng kiến này sẽ nhắm mục tiêu đến các cựu chiến binh và các cộng đồng chưa tham gia với mục tiêu tạo ra 500 chứng chỉ lực lượng lao động sẵn sàng cho công việc trong 3 năm tới thông qua hơn 25.000 giờ đào tạo thiết bị và phòng thí nghiệm thực hành. Virginia đang từng bước đi đầu bằng cách đầu tư vào các sáng kiến quan trọng sẽ mang lại tài năng STEM cho lực lượng lao động mạnh mẽ và đang phát triển trên khắp khối thịnh vượng chung, ông Youngkin nêu rõ trong một tuyên bố. Khi phối hợp cùng nhau, quan hệ đối tác khu vực công và tư nhân của chúng ta sẽ tạo ra những cơ hội mới trong lĩnh vực chất bán dẫn, vi điện tử và công nghệ nano để thúc đẩy các ngành kinh tế quan trọng và dẫn đầu về công nghệ. Theo văn phòng của ông Youngkin, Virginia là nơi có nhiều cơ sở kinh doanh thuộc sở hữu nước ngoài, trong đó có 5 cơ sở từ Đài Loan, 133 cơ sở từ Nhật Bản và 25 cơ sở từ Hàn Quốc. Chuyến đi của ông Youngkin tới Đài Loan có thể sẽ khiến Trung Quốc giận dữ bởi chính quyền Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một khu vực thuộc lãnh thổ của họ. Trung Quốc thậm chí còn chỉ trích các cuộc gặp như vậy giữa các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Đài Loan là một sự sỉ nhục đối với tuyên bố chủ quyền của họ đối với đảo quốc này. Bắc Kinh đã tổ chức cuộc tập trận quân sự kéo dài 3 ngày xung quanh Đài Loan từ ngày 8 tháng 4 sau khi bà Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy ở California. Các cuộc xâm nhập của máy bay Trung Quốc vào khu vực vẫn tiếp tục bất chấp. Thực tế là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tuyên bố kết thúc cuộc tập trận quân sự vào ngày 10 tháng 4. Ông Giang Kinh cho biết, ông coi Trung Cộng là kẻ xâm lược vào đầu năm nay đã cấm ứng dụng TikTok do Trung Cộng sở hữu khỏi các thiết bị của chính phủ, rút khỏi các cuộc đàm phán về nhà máy pin xe điện Ford Motor Corp do Trung Cộng hậu thuẫn, đồng thời ký một dự luật cấm bán đất nông nghiệp cho các đối thủ nước ngoài, bao gồm cả Trung Cộng. Dự luật đất nông nghiệp SB 1438 được Hạ viện Virginia thông qua vào tháng 2 với số phiếu 67-30, chỉ một tuần sau khi Thượng viện thông qua với số phiếu 23-16.
Tin Washington DC, các trường công lập DC yêu cầu học sinh, nhân viên xét nghiệm COVID âm tính sau kỳ nghỉ mùa xuân. Hệ thống trường công lập quận Columbia, Washington DC đang yêu cầu học sinh và nhân viên nộp kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 để có thể quay lại trường sau kỳ nghỉ mùa xuân, mặc dù số ca nhiễm bệnh trong học khu thấp và đại dịch được coi là đã qua. Phụ huynh của những học sinh có kết quả xét nghiệm dương tính được yêu cầu cách ly tối thiểu 10 ngày kể từ khi xuất hiện các triệu chứng. Tin Maryland, hệ thống tàu điện ngầm Metro sẽ đóng cửa trong nhiều ngày ở Maryland để nâng cấp giao thông. MTA. Tất cả các ga trên hệ thống tàu điện ngầm Metro sẽ đóng cửa trong vài ngày vào tháng 5 để cho phép các đội MTA hoàn thành công việc chính cho một hệ thống thông tin liên lạc mới, sẽ cung cấp một tàu điện ngầm an toàn hơn, đáng tin cậy hơn trong nhiều năm tới. Việc đóng cửa dự kiến bắt đầu lúc 6 giờ chiều ngày thứ Sáu, ngày 5 tháng 5, trước khi mở cửa trở lại lúc 5 giờ sáng vào ngày thứ Hai, ngày 8, để đi làm buổi sáng. Trong khi tàu điện ngầm ngừng hoạt động, thì các xe bus sẽ hoạt động giữa tất cả các ga tàu điện ngầm Metro cứ sau 30 phút trong giờ phục vụ bình thường. Theo các công chức, công việc đã được lên kế hoạch cụ thể vào cuối tuần, với ít sự kiện địa phương hơn, để giảm thiểu sự gián đoạn cho người đi tàu điện ngầm. Để chuẩn bị cho việc lắp đặt, các đội đã tiến hành khảo sát toàn diện các đường hầm xe lửa, sẽ được sử dụng để cung cấp thông tin chi tiết hơn về tín hiệu, công tắc và khóa tự động. Trong thời gian đóng cửa, các đội MTA cũng sẽ thử nghiệm một số phần cứng liên quan đến chuyển động của tàu vào và ra khỏi bãi đường sắt. Công việc cuối cùng sẽ kết thúc với các toa tàu mới trên toàn hệ thống tàu điện ngầm Metro. Tin Virginia, DMV công bố thiết kế thẻ căn cước và bằng lái xe mới của Virginia. Richmond, Virginia, theo WDBJ. Bộ Giao thông Virginia đang phát hành một thiết kế mới cho giấy phép lái xe và thẻ căn cước. Bộ cho biết thông tin mới kết hợp thế hệ các tính năng bảo mật có khả năng chống làm giả và có hình ảnh mang tính biểu tượng của Virginia. Ủy viên DMV Gerald Lackey cho biết, các yếu tố thiết kế hấp dẫn thực sự là các lớp bảo mật tối tân. Người dân Virginia có thể tin tưởng vào DMV để cung cấp thông tin. Một số tính năng sẽ vẫn giống như các thẻ trước đây, phát hành từ năm 2009. Màu biểu ngữ khác biệt để nhận dạng nhanh. Biểu ngữ bằng lái xe có màu xanh lam và màu xanh lá cây. Giấy phép lái xe và căn cước cấp cho người lớn vẫn có chiều ngang và thẻ cấp cho người dưới 21 tuổi có chiều dọc để dễ nhận biết. Những người ghi danh giấy phép mới hoặc thẻ ID, Real ID hoặc gia hạn hoặc thay thế sẽ nhận được thiết kế mới. Thẻ có thiết kế trước đó sẽ vẫn có hiệu lực cho đến ngày hết hạn.
Kính thưa quý vị, trước khi vào phần tin tức thế giới, Hà Vân xin trân trọng giới thiệu với quý vị nhạc phẩm thứ hai là bài Khóc một dòng sông của tác giả Đức Huy qua sự trình bày của Thụy Tiên.
Một dòng sông tôi đã khóc buổi chiều, nhất là những buổi chiều mưa rơi, cũng bay bên này thời gian qua vun vút không như Sài Gòn. Nếu không tôi đã khóc một dòng sông, cũng bay bên này thời gian qua vun vút không như Sài Gòn. Nếu không tôi đã khóc một dòng sông, tôi hay nhớ về quê nhà vào buổi chiều.
Kính thưa quý vị, sau đây là anh Kiệt đến với phần tin tức thế giới. Điểm tin thế giới. Pháp, nhà văn Dương Thu Hương đã đoạt giải văn học Sino del Duca trong khuôn khổ liên hoan sách Paris ngày 21 tháng 4, 2023 vừa qua. Ban giám khảo giải thưởng văn học mang tên Prix Mondial Sino del Duca, Viện Hàn Lâm Pháp, đã loan báo quyết định trao giải thưởng năm nay cho nhà văn Dương Thu Hương về toàn bộ sự nghiệp văn học của bà. Theo ban giám khảo, giải thưởng được trao cho bà Dương Thu Hương để khen tặng một nhà văn lớn mà tác phẩm là nhân cách độc đáo, chứa đựng thông điệp của chủ nghĩa nhân văn hiện đại. Dương Thu Hương là tác giả của nhiều tiểu thuyết như Những Thiên Đường Mù, Bên Kia Bờ Ảo Vọng, Vì Nhân Tình Lẻ, Đỉnh Cao Chói Lọi. Rất nhiều tác phẩm của bà được dịch sang tiếng Pháp. Giải văn học Prix Mondial Sino del Duca bắt đầu được trao từ năm 1969 và được dùng để tôn vinh sự nghiệp của một tác giả người Pháp hoặc nước ngoài mà tác phẩm khoa học hoặc văn học thể hiện một thông điệp của chủ nghĩa nhân văn hiện đại. Giải Sino del Duca có một phần tiền thưởng là 200.000 euro. Lễ trao giải thưởng cho nhà văn Dương Thu Hương sẽ được tổ chức vào ngày 21 tháng 6 ở Institution de France, Paris. Trung Cộng và Singapore tập trận chung. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Cộng hôm nay 24 tháng 4 2023 cho biết Hải quân Trung Cộng sẽ đầu tàu khu trục Jinlin và tàu quét mìn Chibi đến tập trận cùng Hải quân Singapore, dự kiến sẽ diễn ra từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 2023. Thông báo được đưa ra vài ngày sau khi lực lượng không quân Thái Bình Dương của Mỹ đến gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore N.N. Hen để thảo luận về việc tăng cường hợp tác huấn luyện quân sự. Cựu Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đến Miến Điện. Truyền thông nhà nước Miến Điện hôm nay 24 tháng 4, 2023 cho biết ông Ban Ki-moon đã đến Naypyidaw ngày hôm qua, nhưng không nêu rõ nội dung chuyến viếng thăm. Tiếp cựu lãnh đạo Liên Hiệp Quốc là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thứ trưởng Ngoại giao Miến Điện. Cựu Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc và cũng từng là Ngoại trưởng Hàn Quốc, hiện là thành viên trong nhóm chuyên gia cao cấp quốc tế kỳ cựu, hoạt động trong lĩnh vực xử lý các xung đột trên thế giới. Anh Quốc trừng phạt vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Lệnh trừng phạt mới của Anh công bố hôm nay ngày 24 tháng 4 năm 2023 nhắm vào hơn 70 người. Trong số này có 4 tướng của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Với quyết định mới này, tổng cộng đã có 300 nhân vật và chủ thể nằm trong danh sách trừng phạt của Anh. Những người này bị cấm nhập vào Anh Quốc và tài sản ở Anh bị phong tỏa. Giới trẻ Anh giảm nhiệt tình với chế độ quân chủ. Theo cuộc thăm dò của Viện YouGov thực hiện trên mạng của trung tuần tháng 4 được công bố hôm nay 24 tháng 4 2023, 58% trong gần số 4.600 người Anh được hỏi vẫn ủng hộ chế độ quân chủ và 26% muốn một tân lãnh đạo chính phủ do dân bầu. Tuy nhiên, sự hậu thuẫn này giảm dần theo độ tuổi. Theo như một thăm dò khác của BBC, nếu 78% những người trên 65 tuổi ủng hộ chế độ quân chủ, thì chỉ có 32% trong độ tuổi từ 18 đến 24 là đồng tình, trong khi 38% là chống muốn có một lãnh đạo chính phủ dân cử, 30% không có ý kiến. Trung Quốc tăng tốc xây dựng trung tâm điện than, tổ chức phi chính phủ Greenpeace ngày 24 tháng 4, 2023. Lấy làm tiếc là Trung Quốc trong quý 1 2023 đã thông qua kế hoạch tăng sản lượng điện than, gây khó khăn và cam kết giảm khí thải nhiên liệu từ hóa thạch. Việc các chính quyền tỉnh thành đã phê chuẩn việc xây dựng thêm nhiều trung tâm nhiệt điện cho phép tăng hơn gấp đôi sản lượng cùng kỳ năm rồi và cao hơn cả mức chính phủ bật đèn xanh. Mức tăng này làm dấy lo lên Trung Quốc sẽ không còn đáp ứng mục tiêu của nước này đặt ra trung hòa khí carbon trước năm 2060. Ô nhiễm không khí. 1.200 trẻ em và trẻ vị thành niên chết mỗi năm. Cơ quan môi trường châu Âu trong một báo cáo hôm nay 24 tháng 4 năm 2023 lấy làm tiếc rằng bất chấp việc cải thiện, tình trạng ô nhiễm không khí vẫn ít nhất là 1.200 trẻ nhỏ và thiếu niên tử vong mỗi năm. Cũng giống như những người trưởng thành, tình trạng ô nhiễm này là nguy cơ môi trường cho sức khỏe của vị thành niên và làm giảm tuổi thọ các em theo nghiên cứu của cơ quan này được thực hiện tại 30 nước trên châu lục. Cảnh sát Kenya tìm thấy 73 thi thể gồm một số trẻ em trong quá trình điều tra. Paul Mackenzie Nathan, một mục sư được cho là đã khuyên bảo các tín hữu hãy chết đói để gặp Chúa Giêsu. Ông Nathan đã buộc tội vào tháng 4. Sau khi hai tín hữu tử vong, Tổng thống William Ruto nói những lời dạy của ông Nathan như khủng bố. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mao Ninh nói nước bà tôn trọng chủ quyền của các nước Cộng hòa sau khi Liên Xô tan rã. Tuyên bố được đưa ra sau một số nước châu Âu phản ứng tiêu cực những bình luận của đại sứ Trung Quốc tại Pháp, người công khai hoài nghi về chủ quyền của các quốc gia thuộc Liên Xô cũ. Đại sứ Lư Sa Giá cũng đặt câu hỏi liệu Crimea bị Nga sáp nhập vào năm 2014 có phải là một phần của Ukraine hay không. Tiêu điểm thế giới, Sudan chìm trong bạo lực sau 10 ngày giao tranh áp lực. Khartoum, thủ đô của Sudan, đang trở thành một thành phố ma. Nhiều nhà ngoại giao nước ngoài đã được sơ tán trong khi dân thường Sudan đang chạy trốn đến các vùng an toàn hơn ở nông thôn hoặc các nước láng giềng như Ai Cập. Nhiều người thậm chí bị trúng đạn và đạn súng cối. Đến nay đã có hàng trăm thường dân đã thiệt mạng. Khartoum là một trọng tâm cuộc chiến giữa hai nhân vật quyền lực nhất trong chính phủ quân sự của Sudan. Tướng Abdel Fattah Al-Burhan, lãnh đạo trên thực tế của đất nước kể từ cuộc đảo chính năm 2019, đứng đầu quân đội. Ở phía bên kia là Mohamed Hadem Dagalo, người đứng đầu lực lượng hỗ trợ nhanh, một đơn vị bán quân sự phát triển từ lực lượng dân quân Jazawik, bị buộc tội diệt chủng ở Darfur vào giữa năm 2000. Khi thực phẩm và nguồn cung cấp y tế nhanh chóng cạn kiệt, một cuộc khủng hoảng nhân đạo đã đến gần, cướp bóc tràn lan. Các chính phủ nước ngoài đang cố gắng làm trung gian cho đàm phán hòa bình, nhưng không nên quá hy vọng khi các lệnh ngừng bắn đó đã được sụp đổ chỉ trong vài tháng. UAE trả tiền cho công ty Nhật phóng robot lên mặt trăng. Vào thứ Ba, công ty Nhật Bản iSpace sẽ hạ cánh một con tàu vũ trụ nhỏ xuống Atlas, một miệng núi lửa ở phía đông bắc của bán cầu đối diện với trái đất của mặt trăng. Tất cả các cuộc đổ bộ trên mặt trăng trước đây đều do chính phủ thực hiện, vì nỗ lực này đã đánh dấu một cột mốc mới. Tàu đổ bộ Hakuto của iSpace vốn đã bay trên quỹ đạo quanh mặt trăng một tháng vừa qua sẽ đến sát bờ mặt vào lúc 16:40. Sau đó nó sẽ thả hai bánh xe tự hành. Chỉ có một chiếc thứ nhất Radis được phát triển bởi nhà tài trợ UAE. Là hoạt động sẽ thực hiện các thí nghiệm trong một ngày mặt trăng, tức 14 ngày trái đất. Chiếc thứ hai Soraqui được phát triển bởi công ty đồ chơi Nhật Bản Tomy và trông rất đáng yêu. Chính phủ Nga và Ấn Độ có một kế hoạch đưa robot lên mặt trăng. Những xu hướng các chính phủ trả tiền cho các công ty tư nhân để thay mặt họ lên mặt trăng sẽ tiếp tục. Sứ mệnh của hai công ty Mỹ, Astrobic và Institute of Machine sẽ được thực hiện trong vài tháng tới. Mặt trăng đã trở thành một nền kinh tế hỗn hợp công ty.
Xin mời quý vị đến với Y tế thường thức của nhà Việt Nam do Thảo Phạm diễn đọc.
Chương trình Y tế thường thức, Thảo Phạm xin kính chào quý thính giả. Thảo Phạm xin chia sẻ bài viết của bác sĩ Nguyễn Ý Đức, phản ứng của cơ thể khi không uống đủ nước. Các nhà khoa học khuyến cáo rằng chúng ta phải uống khoảng 2-3 lít nước mỗi ngày. Dĩ nhiên, lượng nước còn tùy theo cơ thể và cách sinh hoạt. Ví dụ, người luyện tập thể thao sẽ cần nhiều nước hơn cơ thể không được cung cấp đủ nước sẽ đưa tới nhiều phản ứng được nêu dưới đây. 1. Nhức đầu. Nếu thỉnh thoảng bị nhức đầu, không nguyên do, coi chừng cơ thể bị thiếu nước. Các nhà nghiên cứu còn khuyên người bị bệnh đau nửa đầu nên xem lại lượng nước uống mỗi ngày. 2. Môi bị nứt nẻ không chỉ đơn thuần là do trời lạnh, nhiều gió hay nắng. Thật ra, thiếu nước mới là nguyên nhân chính làm môi nứt nẻ. Ngoài việc dùng các chất mỡ giữ ẩm môi, nên uống đầy đủ nước. 3. Áp huyết thấp. Một số bệnh tim gây ra áp huyết thấp, nhưng thiếu nước cũng làm tụt huyết áp. Trong một số trường hợp, uống đủ nước sẽ giúp giữ áp huyết ở mức bình thường. 4. Sưng bắp thịt. Nước mang lại năng lượng cần cho việc duy trì hoạt động bình thường của cơ bắp. Uống không đủ nước sẽ làm cơ bị yếu và có thể bị sưng. 5. Sốc nhiệt. Cơ thể tiết ra nhiều mồ hôi hơn để hạ nhiệt khi bị nóng. Điều này làm cơ thể bị mất nước nhanh và dễ bị sốc nhiệt. Triệu chứng gồm ói, mửa, sốt và xỉu. Không nên ở ngoài trời nóng quá lâu nếu không uống thêm nhiều nước. 6. Chóng mặt. Khi uống không đủ nước, não sẽ không cung cấp được đủ oxygen làm cho bị chóng mặt. Nếu chóng mặt kéo dài, mặc dù đã uống thêm nhiều nước, nên đi gặp bác sĩ để tìm xem có nguyên nhân khác hay không. 7. Cáu kỉnh bực bội. Thiếu ngủ căng thẳng, đói quá đều làm cho người ta cáu kỉnh bực bội. Người không uống đủ nước cũng có phản ứng tương tự như vậy. 8. Mệt mỏi. Thiếu ngủ làm người ta mệt mỏi, nhưng thiếu nước cũng gây ra tình trạng tương tự. Khi cơ thể thiếu nước, tim phải làm việc nhiều hơn để bơm và đẩy máu tới các cơ quan trên toàn cơ thể. Vì vậy, người ta cảm thấy mau mệt, nên uống đủ nước trong những ngày nắng nóng và khi vận động cơ thể nhiều. Chương trình Y tế thường thức xin tạm dừng. Thảo Phạm xin chào tạm biệt quý khán thính giả.
Mời quý vị cùng chúng tôi nghe lại một nhạc phẩm buồn của tháng 4, Sài Gòn ơi, vĩnh biệt, của tác giả Nam Lộc, qua sự trình bày của Minh Lương và Phong Vũ.
Sài Gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời. Sài Gòn ơi, tôi đã hết thời gian tuyệt vời. Giờ còn đây những kỷ niệm sống trong tôi, những nụ cười nắng trên môi, những giọt lệ ôi sâu đắng. Sài Gòn ơi, nắng vẫn có còn vương trên đường. Đường ngày xưa mưa có ướt ngập lối đường về. Rồi mùa thu lá còn đổ xuống công viên, bóng gầy còn ướt nghiêng nghiêng, hay đã khóc phúc cho thương cho người yêu. Tôi giờ như con thú hoang lạc đàn, từng ngày qua từng kiếp sống quên thời gian. Kiếp tha hương lắm đau thương, lắm chua cay, tôi gọi tên em mãi thôi. Sài Gòn ơi, tôi xin hứa rằng tôi trở về. Người tình ơi,
tôi xin giữ trọn mãi lời thề. Dù thời gian có là một thoáng đam mê, phố phường và ánh sao đêm, nhưng tôi vẫn không bao giờ quên. Sài Gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời. Sài Gòn ơi, tôi đã hết thời gian tuyệt vời. Giờ còn đây những kỷ niệm sống trong tôi, những nụ cười nở trên môi, những giọt lệ ôi sao đắng. Sài Gòn ơi, nắng vẫn có còn vương trên đường. Đường ngày xưa mưa có ướt ngập lối người về. Rồi mùa thu lá còn đổ xuống công viên, bóng gầy còn ướt nghiêng nghiêng, hay đã khóc thương cho người yêu. Tôi giờ như con thú hoang lạc đàn, từng ngày qua từng kiếp sống quên thời gian. Kiếp tha hương lắm đau thương lắm chua cay, tôi còn gọi tên em mãi thôi. Sài Gòn ơi, tôi xin hứa rằng tôi trở về. Người tình ơi, tôi xin giữ trọn mãi lời thề. Dù thời gian có là một thoáng đam mê, phố phường vàng ánh sao đêm, nhưng tôi vẫn không bao giờ quên. Dù thời gian có là một thoáng đam mê, phố phường vàng ánh sao đêm, nhưng tôi vẫn không bao giờ quên. Thời gian có là một thoáng đam mê, phố phường vàng ánh sao đêm, nhưng tôi vẫn không bao giờ quên. Dù thời gian có là một thoáng đam mê, phố phường vàng ánh sao đêm, nhưng tôi vẫn không bao giờ quên.
Sau đây, mời quý vị nghe kể lại thảm cảnh trong nhạc phẩm Xác Người Việt Vô Danh bởi sự hòa âm của Cha Di Dạ Lan. Qua chính tác giả Đình Đại trình bày.
Chết sắp mắt oan quên khém hồn về trời, tóc vài đất đen máu đỏ lòng ngừng huyền màu áo trắng. Đàn ghim buông tim giết mầm yêu dấu, cây xanh non chưa kịp đắm trôi, tuổi thanh xuân chưa kịp nói lời yêu thương. Người nằm đó bơ vơ hoang vu, thân xác bên đường. Mẹ bồng con bơ vơ đi đâu trên đường quê hương. Ngày cha đã chết, ngày anh đã chết, ngày quân anh em hoan hô trên xác thân người Việt Nam. Người chết xa mắt oan quên, khém hồn về trời. Tóc vài đẫn đen màu đỏ lòng ngừng, huyện màu áo trắng. Đàn ghim buồn tim giết mầm yêu dấu, cây xanh non chưa kịp đong trời, tuổi thanh xuân chưa kịp nói lời yêu thương. Người nằm đó bơ vơ hoang vu, thân xác bên đường. Mẹ bồng con bơ vơ đi đâu trên đường quê hương. Ngày cha đã chết, ngày anh đã chết, ngày quân anh em hoan hô trên xác thân người Việt Nam. Nằm đó bơ vơ hoang vu, thân xác bên đường. Mẹ bồng con bơ vơ đi đâu trên đường quê hương. Ngày cha đã chết, ngày anh đã chết, ngày quân anh em hoan hô trên xác thân người Việt Nam. Ngày cha đã chết, ngày anh đã chết, ngày quân anh em hoan hô trên xác thân người Việt Nam.
Thưa quý vị, trước khi tạm ngưng chương trình văn ngày hôm nay, mời quý vị đến với một tiết mục rất đặc biệt, bài thơ Bóng Thơ, với sự diễn đọc của Hoàng Long.
Xin quý vị thưởng thức bài Bóng Thơ với nhạc nền của Ngô Tín, lời thơ Lưu Nguyễn Đạt. Bóng thơ hoe ố, ngân lời vắng, mật ngữ âm u, dấu hiệu hoang, lở loét tâm hồn đau điếng dài, lòng người xô đẩy thú về hoang. Bao nhiêu mộng ước, bao nhiêu ải, lý tưởng buông xuôi, nhạt lệ phai. bạo quyền hành hạ, dân quằn quại, ố dòng lịch sử, ngập thiên tai. Nhìn nhau bát ngát, trong tăm tối, chỉ thấy một màu đen, cóng môi. Là lúc thân em tan nát đời, cuối dòng thế kỷ nhẹ buông trôi.
Kính thưa quý vị, chương trình phát thanh Nhà Việt Nam Bản tin cộng đồng của chúng tôi tối hôm nay xin được dừng nơi đây. Hẹn tái ngộ quý vị trong những bản tin cộng đồng kế tiếp. Nếu có câu hỏi hay đóng góp ý kiến xây dựng, chỉ giáo, xin quý vị vui lòng gọi về cho chúng tôi. Kính thân chúc quý vị và quý quyến một đêm an lành, luôn khỏe mạnh và may mắn qua đại họa ác dịch Covid-19. Kính chào quý vị. Ban biên tập Bùi Mạnh Hùng,
Hoàng Đức Long,
Hà Vân
và Tâm Đăng,
Sửa ngôn viên
Thanh Thúy,
Thanh Nguyễn
và Thủy Tiên,
Ban văn nghệ
Hà Vân,
Thủy Tiên
và Kevin Phạm Hiền,
Ban kỹ thuật
Hoàng Đức Long
và Tâm Đăng.